Ủy ban luật pháp quốc tế là một cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc với 34 thành viên. Các thành viên của Ủy ban được phân bổ theo khu vực địa lý, trên nguyên tắc không được có hai thành viên mang cùng một quốc tịch. Việc bầu cử được thực hiện mỗi 5 năm một lần. Các ứng cử viên thường là những chuyên gia có kinh nghiệm về nghiên cứu, giảng dạy hay thực hành luật pháp quốc tế. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương được phép bầu 7 thành viên. Hiện tại có 6 thành viên của khu vực ở trong ủy ban, mang các quốc tịch Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Thái Lan. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng sự kiện Việt Nam lần đầu tiên đưa người ra tranh cử vào một trong 7 chiếc ghế thành viên của Ủy ban Luật pháp quốc tế, nơi có ảnh hưởng trực tiếp đến các công ước quốc tế, chính là một biểu lộ của định hướng phát triển của Việt Nam sau một thời gian dài ít quan tâm đến việc xây dựng hệ thống luật pháp, xây dựng tập quán thực thi luật pháp trong đời sống của người dân. Đây vừa là xu thế chung trên con đường đổi mới và hội nhập, vừa là lợi ích của Việt Nam. Ông Dương Trung Quốc nói:
rõ ràng công cuộc đổi mới Việt Nam cũng gắn liền với cái việc xây dựng một cái nhà nước pháp quyền, xây dựng cái hệ thống luật pháp quốc tế nó tương thích ngày càng nhiều với cái luật pháp quốc tế. Trong quan hệ quốc tế thì càng ngày càng thấy rằng là chính luật pháp là đứng được phía lợi ích của dân tộc mình. Cho nên cái gì rõ nhất mà cũng là nóng bỏng nhất là vấn đề liên quan đến Biển Đông chẳng hạn, thì một trong những cái cơ sở để mà Việt Nam đấu tranh bảo vệ cái chủ quyền chính đáng của mình chính là dựa trên cái cơ sở luật pháp hay luật pháp quốc tế, đặc biệt là với cái luật đặc biệt.
Trước những động thái mới đây của Trung Quốc như lắp đặt hệ thống phi đạn tối tân ở đảo Phú Lâm, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, hay việc đưa chiến đấu cơ ra các đảo có tranh chấp mà các giới chức Hoa Kỳ lên án Bắc Kinh là đang quân sự hóa Biển Đông, thì những phản ứng lặp lại của Việt Nam như việc phát ngôn viên Bộ Ngoại giao lên tiếng phản đối sau mỗi hành động của Trung Quốc đã gặp phải sự chỉ trích vì cho là không đủ và không hiệu quả. Hồi trung tuần tháng này, lãnh đạo Việt Nam đã cùng với các nước thành viên khác của ASEAN đến tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN tại Sunnylands, bang California, Mỹ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị đã kêu gọi Hoa Kỳ có tiếng nói mạnh mẽ và hành động thiết thực hơn, hiệu quả hơn về vấn đề Biển Đông. Giáo sư Tạ Văn Tài của Đại học Harvard của Mỹ nói với VOA rằng chính những sự kiện quốc tế như thế này là cơ hội giúp cho Việt Nam thoát trung. Trong khi đó, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trước tiên là phải dẹp bỏ ảo tưởng dựa vào bất kỳ nước nào mà phải chuẩn bị cho mình một vị thế để có thể chủ động ứng phó trong các tình huống, bên cạnh việc tranh thủ sự ủng hộ trên cơ sở lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, của các cường quốc ở Biển Đông như Hoa Kỳ.
Một cái tính chất mà Việt Nam muốn bảo vệ chủ quyền của mình, thì ngoài cái ý chí của dân tộc ra, thì rất quan trọng là phải gắn kết với thế giới, phải lấy cái sức mạnh của cái công lý, của cái pháp lý về thế giới để tạo ra được một cái sức ép đối với Trung Quốc. Còn đương nhiên tất cả những gì đang diễn ra càng ngày càng lợi dụng, làm cho người Việt Nam hiểu rõ rằng không thể ảo tưởng gì vào Trung Quốc nếu như chúng ta không có một cái cơ sở pháp lý và không có cái sự ủng hộ quốc tế.
Ứng cử viên của Việt Nam cho vị trí thành viên trong Ủy ban Luật pháp quốc tế của Liên Hiệp Quốc là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đại sứ Nguyễn Hồng Thao. Ông Thao là một chuyên gia về luật tại Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện giữ chức vụ Đại sứ Việt Nam tại Kuwait. Trước đó, ông là Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, làm trưởng đoàn đàm phán các hiệp định biên giới với các nước láng giềng Việt Nam, làm cố vấn pháp lý cho dự thảo luật biển Việt Nam năm 2012. Thông tấn xã Việt Nam nói, việc giới thiệu ông Nguyễn Hồng Thao vào Ủy ban Luật pháp quốc tế thể hiện mong muốn của Việt Nam đóng góp vào sự phát triển tiến bộ và pháp điển hóa luật pháp quốc tế. Dự kiến việc bầu chọn sẽ được các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc thực hiện vào cuối năm nay và các thành viên mới của Ủy ban sẽ bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 1 năm 2017.